Đây là ngày 22 tháng 4 năm 2007. Như thường lệ sáng 8:30 là chủ nhật tại giảng đường trường Phật học trung cấp thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn về phỏng sư tử thốc. Hôm nay là kỳ thứ 275, là giảng tại giảng đường trường Phật học này là lần thứ 14. Có nhẹ nhàng, có giác ngộ, có giải thoát thật sự. Tùy theo chúng ta tư duy quán chiếu thường xuyên liên tục hay không, mà sự giác ngộ và giải thoát của chúng ta được nhiều hay ít. Nếu chúng ta nhớ hai câu đó là chúng ta có được nhờ cậy trong cuộc sống. Xin nhắc đại chúng như thế. Tôi xin nhắc là có một số Phật tử cũng có ý ham học kinh cho nhiều bộ đó. Thì tôi xin nhắc lại, cái ham nghiên cứu tam tạng kinh điển của Phật nhiều bộ là một ý tốt. Nhưng mà có những người thì do một cái điều kiện nào đó có thời gian 10 năm, 15 năm, người ta đừng rảnh rỗi người ta nghiên cứu, người ta tự nói là người ta đã nghiên cứu đọc qua được tam tạng. Nhưng mà còn cái việc là đọc tam tạng thì 10 năm, 15 năm có thể đọc hết được. Nhưng mà còn cái sự bền giác ngộ về giải thoát hay không, nhiều hay ít, thì không phải là do đọc hết tam tạng một lần, hai lần, ba lần. Cái đó là cái mà chúng ta để ý đó. Cũng như vấn đề cơm gạo, người ta có thể có người có hàng tấn gạo trong nhà, bếp ga lò điện người ta có thể có bao nhiêu cái trong nhà, nước người ta có thể có bao nhiêu khối xài vô tận, nước máy cung cấp trong nhà. Thế thì là lửa có, nước có, gạo có, và các thứ đồ ăn có, mà nếu mà không nấu thì các thứ đồ ăn đó không thành là thực phẩm được. Và giả sử như nấu rồi, cơm nấu rồi, đồ ăn nấu rồi mà không ăn, thì cái thực phẩm đó cũng không gọi là chất bổ cho con người. mà phải tạo ra rồi phải nấu, nấu rồi phải ăn. Mà ăn đúng cách chứ ăn mà nhai mà ngốn mà nuốt cái là có thể là nó xúc thịt chứ nó cũng không thành chất bột được. Thì cái việc học Phật cũng vậy. Mình muốn nghe nhiều bộ kinh, muốn tra cứu Tam Đại Giáo Điển là tốt, nhưng vấn đề là phải học Phật phải có giác ngộ và học Phật phải có giải pháp. Bất cứ giảng sư nào, trường sư nào mà dạy đạo Phật mình lệch hai cái mục tiêu đó thì đều là không phải là thiền sư, pháp sư dạy đạo Phật. Mà dạy đạo Phật nhiều khi nó có cái ý đồ khác, chứ không phải là dạy đạo Phật chân thật. Dạy đạo Phật chân thật mình gọi là thuyết pháp chánh. Tiêu pháp chánh tợ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tìm nghe lời Như Lai, lời vô quý cho trời, cho người, hương tượng khiếp, còn nói chi ngay và chó chấp. Cho nên là khi mà tiếng pháp chánh đó, chánh pháp của Đức Phật mà nói ra đó, thì vô minh phiền não phải được dẹp tan, phải được xóa bỏ. Thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma phải được hàng phục, thối lui. Thì cái chất lượng của chánh pháp, chất liệu của chánh pháp là nó phải có công dụng như vậy. Do vậy mà nếu chúng ta học mà ứng dụng và thực hành thì có là giác ngộ thật sự, có giải pháp thật sự. Bữa hổm tôi trình bày cho đại chúng về ngũ chủng tánh, tức là năm cái hột giống. Cái tánh của chúng ta nó có năm, nó giống như năm cái loại hột giống: phàm phu chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh, bất định chủng tánh, nhị thừa chủng tánh và đại thừa chủng tánh. Thì khi mà các vị để ý cái đó rồi, dùng cái trí tuệ tu tập tư duy quán chiếu, các vị có thể tự mình đánh giá cái chủng tánh của mình được. Nếu mình đừng có chủ quan, mình nhận thức khách quan, thành thật với lương tâm mình có thể đánh giá chủng tánh của mình được. Chủng tánh của mình là phàm phu, hay bất định, hay ngoại đạo, hay nhị thừa, hay đại thừa, đều có thể đánh giá được hết. Tự mình đánh giá được. Tất nhiên là mình đánh giá được, nhưng mà phải nói cho rõ là không bao giờ nó trúng được trọn 100%. Mình đánh giá được với cái mức độ nào đó, chứ không đánh giá được 100%. Thì những người mà hàng đệ tử Phật chúng ta chưa phải là A-la-hấu, tức là tiểu thừa chúng tánh đó. Tiểu thừa chúng tánh chưa phải là A-la-hấu thì trên con đường tu tập chúng ta đều có thể bị lầm lạc. Bởi vì chúng ta là cái người tiệm tu, hàng đại thừa chúng tánh thì mới tiếp thu được cái phương pháp đốn ngộ, đốn tu. Và đại thừa chúng tánh đó thì những người mà ra khỏi cái quả vị A La Hán rồi đó, người ta không lầm lạc nữa là tại sao? Cái đó là quan trọng. Chứ không phải nói kinh nói rồi hả, nói cái gì mình cũng nghe. Tại sao mà người A La Hán quả không còn lầm lạc, không rơi vào là lục đạo luân hồi của trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Là sao biết được chuyện đó? Học cái này là phải lý luận vững vàng đó nè. Tại sao hàng A-la-hớn? Phật cho biết là A-la-hớn mới được tin tâm mình, còn chưa được của A-la-hớn, chưa chứng được cái đó là không tin tâm mình. Lời dạy đó có đúng sự thật không? Vì chúng ta nghiên cứu thấy rõ sở dĩ mà chúng ta mà luân hồi ở trong cõi trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, lục đạo, luân hồi đó là nguyên do tại vì chúng ta chưa xa rời được ngũ dục lạc. Nói rộng hơn là chưa lìa bỏ, chưa xa rời được lục dục thất tình. Mà chưa xa lìa được lục dục thất tình thì cái tâm của ta có thể rơi vào cái đọa, tức là rơi vào trong cái tâm của trời, của người, của A-tu-la, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Bởi vì học Phật tôi nói nó có một cái lý luận, nghĩa là có thể nói rằng là học rồi nó say mê á. Học Phật mà học kỹ đâu có thể say mê. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, quyền. Năm món đó ai cũng ưa muốn hết. Thì ta gọi là ngũ dục. Tài, sắc, danh, thực. Rồi lục dục đó là tất, thân, hương, vị, xúc, pháp. Rồi thất tình, hỷ, nộ, ai, cụ, ấy, ố, dục. Ngũ dục, lục dục, thất tình. Nếu ta là chúng tính phàm phu thì nó rất dễ đam mê về tiền tài, thì thất dục, thì danh vọng, thì ăn uống, về là phá tóc chơi bời chắc chắn. Nghĩa là chúng ta nên rất dễ đam mê về vũ trụ. Mà còn đam mê có rất nhiều thì gọi là chúng sánh phạm không? Đam mê trọn mẹ thì gọi là chúng sánh phạm không? Thì lục dục. Rồi sao cái món mà mọi người thông thường đều đam mê? Đó là sắc, sắc đẹp. Sắc đẹp của tàn vật, sắc đẹp của con người, của thế nam, nhìn thế nữ. Thấy cái nữ là sắc đẹp, ngược lại cái nữ nhìn cái nam, thấy cái nam là sắc đẹp. Thế thì sắc, đam mê thì sắc, đam mê thì thân. Có người đam mê về thân có thể chất vì thân, âm thanh, ca, hát, đàn, nhạc. Có người đam mê về hương, có người đam mê về vị, có người đam mê về xúc, có người đam mê về pháp. Thế thì vì sao cái món này chúng ta bắt coi là lục dục, ngũ dục, lục dục, rồi tất cả chúng ta là phải được tận mà người bà mua chúng ta ai cũng giúp chúng ta. Hỷ là vui mừng, ai cũng có vui mừng hết, nó đương thật là vui mừng. Nhưng mà ngược lại cái hỷ á, nếu mà không được thì nó đau khổ. Mặt trái của hỷ là đau khổ. Nó là giận dữ, an là thương, thương mến an yên, cụ là sợ hãi, ái là yêu thương, ố là bế quả, dục là tham muốn.
ngũ dục, dục dục thất tình, nó tạo thành, nó tạo thành là, nó tạo thành ra tám cái phù gió. Tạo thành tám phù gió là Phật tử học lâu năm cũng giỏi Phật tử vậy, chứ chưa nói là hỏi nhất rồi đó. Cái lục gió nói nè, bên đây lục gió nè, suy nè, lục gió nè, hủy nè, lục gió khác nữa là giữ nè, lục gió nữa là cơ nè, lục gió nữa là chân nè, lục gió nữa là khổ nè, lục gió nữa là lạc nè. Đây nó là cái táo lục gió. Ngũ dục, lục dục thất tình, nó là cái nguyên nhân để nó tạo thành táo cái lục gió. Táo lục gió là tác không. Được lợi là chúng ta mừng, rồi lại lục gió lợi, thất tài là chúng ta khổ sở, rồi lại lục gió suy. Người ta hủy bán tương lai mình bị hủy bán tương lai mình đã khổ, là cái lục gió hủy. Người ta cao cấp mình lên thì mình vui vẻ, mình hấp thức, rồi là chịu, như là nhân dịu, chúng ta đưa mình lên. Rồi cơ lục gió, người ta chê mình, ta không quan tâm mình, ta chê, người ta tạo ra lục gió là cao khổ, là bị tiên ma. Rồi ta chứng chiêu sáng tháng mình thì nó tạo ra một cái lục gió và đắc ý sanh ra tối cao giả mạng. Rồi người ta quý trong mình hoặc là thất bại nhiều quá, sanh ra khổ, sanh ra lục gió khổ. Rồi có cái việc nào mà người ta kém vừa lòng thì nó sanh ra lại. Thế thì đây là tám lục gió. Tám lục gió vô đây có phải có sự bảo bất không để sanh ra lục một. Lúc thì nó nhẹ thì nó gọi là gió, và cái gì lớn thì nó cuồng phong, và cuồng phong rất là bảo. Vì vậy mà còn người chứng được quả là hết thì còn bị sai sử của ngũ dục, sai sử của lục dục, sai sử của thất tình. Mà ba cái món ngũ dục, lục dục, thất tình này nó là nó tạo thành tám cái lục gió, rồi nó có thể thành áp thấp nhiệt tới, rồi cao thấp nhiệt tới, rồi nó thành cái bão phù hợp. Do vậy mà cái người mà chưa được quá hết thì còn bị ngũ dục lục dục và thất tình, nó là cái nguyên nhân sinh ra tám lục gió. Mà có tám lục gió đó thì nó cái đồ trong bão thì nó sẽ tàn phá tất cả những cái gì trên thế gian này, có thể nó làm tiêu tan rồi sao. Vì thế mà là chưa chứng được quá hết là còn bị ngũ dục lục dục thất tình tạo thành bát không dốc tạo. Do vậy mà chưa thức quá là hết, là không nên tin cái tâm của mình là vậy. Còn người chúng ta thức quá là hết tin được mà không, là tại vì mình sao vậy? Người ta quét ta thân bất tịnh, quét họ bị khổ quá, tâm vô thường quá, thất vô ngã. Người ta quét được cái chân lý nhân duyên sanh, ta quán được cái chân lý bất định của người, của cái con người của cuộc đời. Rồi người ta quán là nhân duyên quán, người ta quán giới phân biệt quán. Rồi đây tôi sẽ chỉ cho các vị về cái cách mà tư duy quán chiếu để có sự đáp án. Chứ anh không phải là học Phật lại Phật không có được đâu. Cúc Phật là cái kiểu mà lại nhưng mà lại truyền thống. rồi cố theo truyền thông, rồi nguyện theo truyền thông, rồi tổ chức một cái tai nạn, rồi đọc cái bản trạng nghe mà mới được nhạc đâu. Không phải vậy, không bao giờ được cái gì trong đó hết. Do vậy nên tôi làm dối mà cho người ta thấy thì tôi có quyền nói cái của tôi nói. Ai bắt tôi làm cái không cho tôi nói cái của tôi nói, tôi sẵn sàng trả chức trả quyền mà tôi không làm gì cả. Vậy mà vậy đạo Phật thì phải nói cho được cái gì của đạo Phật chứ. Còn nói không được thì làm dối bằng cái dục cái gì? Dối bằng cái dục mà nói cái của ấy. Của đạo Phật không không được quyền nói. Phải nhường chỗ cho người ta nói, nhưng ta cúng ta lại, người ta đáp ứng cái gọi là truyền thống, mà sự thật hoàn toàn không phải của đạo Phật. Cho nên là Phật tử học phải để ý đó. Học phải lý luận như vậy đó. Tại sao A-la-hán mới được tên tâm, mới được tên tâm mình? Là tại vì nó xa lìa ngũ dục, xa lìa lục dục, xa lìa thất tình. Làm sao xa lìa được cái đó? Là người ta quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán nhất thiết pháp vô vô ngã. Do vậy cho nên nó hết có đam mê, hết có thèm thuồng, hết có cạnh tranh, kiện tụng, giết chóc, khua gửi, xử đoán, cũng có cái đó. Vì vậy mà cái điều kiện mà nó tạo thành ra tái còn gió không có, áp thấp không có, cao áp cũng không có, thấp áp cũng không có, thì bão tố không có. Do vậy mà là phải tu tập là dễ đó. Rồi cho nên là cái việc mà tu tập của chúng ta phải từ từ mà đi. Tất nhiên là chúng ta không phải ai cũng đúng tu đúng ngộ đúng chính được, có thiện tu thiện ngộ thiện chính, nhưng mà phải vẫn như từ tự nhiên tu nghe rồi phải tư duy quán chiếu. Cũng là thầy nhưng mà ông thầy nào nói chúng khác chứ, còn thầy nào nói tật khác chứ, còn thành người vũ hiện người ta mê tín dị đoan quỷ quật qua đường khác chứ, chứ đâu phải ai gọi là thầy nào cũng giống thầy nào. Chẳng hạn như thầy Năm gì ở Châu Đốc nè, ông đào tạo ra 5-6 người bói toán, đoán xâm đoán quẻ bói toán gì đó, ông thành xếp sầu của nó mà nhà nước trị chưa được. Công an là hỏi công an, ủa có vậy sao? Nghĩa là lừa gạt là khách hàng bằng nhiều thủ đoạn. Các vị nào mà đọc báo chí thì tôi đọc báo, chứ không phải là cái không trên trời mà tôi biết được. Chứ ông đó nhà nước thì cũng tìm chưa ra ổng. Ông đào tạo ra một cái số đệ tử, rồi một số con mồi đi dẫn đi để coi bói. Coi bói nhiều kiểu nhiều cách là lấy tiền, cái tiền rất là nhiều. Thế thì là ví dụ như cỡ như tôi vậy, mà lại tới thầy bói là nói là tôi biết liền, tôi biết thế nào mình dẫn, thế nào là không dẫn liền. Còn trong hàng Phật tử chúng ta gọi là Phật tử đấy, nhưng mà chúng ta có số Phật tử còn yếu lòng, non dạ lắm đó, chưa đủ sức và phán đoán những cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tà, cái nào chánh. Bởi vì sao? Bởi vì kiến quần mà các vị chưa trừ được thì các vị bị lầm thôi. Tôi nói là các vị nói, ủa cái từ kiến quần thầy nói nay mấy chục năm rồi mà tội con hiểu hết không? Không phải. Kiến quật là cái sai lầm gì hiểu biết rồi. Thân kiến các vị học mấy chục năm mà các vị đã hoàn toàn tin tưởng về
Vậy cái nhận thức về thân kiến của mình rõ ràng chưa? Chưa. Cái thân kiến hiểu biết về bản thân, về ngũ ấp thân của các vị chưa? Chưa tự giải tỏa một cách rõ ràng với lòng mình, cho nên nhiều vị còn sai lầm. Có một số rất ít thấy được việc đó. Biên kiến lập tức đoạn chấp thường, trong này được bao nhiêu người. Tà kiến là bói toán quẻ xăm. Như tôi nói là tôi coi cả tử vi, tôi coi cả gia các thần số, tôi coi cả dự, tôi học phục hết rồi đó. Còn cái gì tôi biết cũng sao tôi hại đó, là tôi nói là số 1 chứ không còn ai hơn. Giỏi nhất là cũng cỡ tôi. Nhưng mà tôi không cứu sao, tôi không cứu hạ. Tôi không làm bói toán cho tôi thuộc nhiều thứ bói. Coi chỉ tay mà ai đưa bằng cảnh coi luôn. Họ cảnh ra tôi cũng coi luôn. Mà tôi nói một hồi là các vị cũng cảm thấy là trúng à. Nó giống như là cha cha đã chết bằng ngày. Nó nói dạ dạ không phải à. Có thêm câu là thương con mà nhớ vợ chết là dài bằng hạ đêm đi. Nó nói thì không chứ bằng ngày chết bằng đêm chứ sao nữa. Cho nên là thật cảnh cho tôi coi là tôi nói hồi là đúng mà. Nhưng mà không coi là tại vì cái đó không phải là chất thấp của đạo Phật. Tôi nói cái đó chút xíu vậy thôi các chị để ý coi. Hỏi sao sao mà ngài nói cha tôi chết bằng ngày, không có cha tôi không phải chết bằng ngày. Con ta nói cha cha tức là cha của cha anh, là ông nội anh chết bằng đêm đúng không? À ta ra bà bóng nói đúng quá, ông nội đi chết bằng đêm. Thì hồi nãy tôi nói cha nói chết bằng ngày là ông nội không? Còn cha của ông là thương con nhớ vợ thì chết lại bằng đêm. Thế này cha của anh là chết đêm, ông nội ông chết một ngày. Thế nào cũng có trúng rồi. Thật ra cái tà kiến đó Phật tử chúng ta còn lầm lạc nhiều lắm. Các vị đâu có biết cúng sao là cái gì. Người ta nói là cúng sao là phải chờ 8 giờ ta lên sao mọc rồi đi cúng. Trời Phật ơi, lưu manh vừa vừa vậy chứ. Cái sao mà gọi là cúng sao đó đâu phải là cái sao ở trên trời. Cái sao đó đâu phải là 8 giờ ta lên nó mới mọc. Ban ngày cái sao đó vẫn còn nguyên đấy chứ. Chẳng qua là nó ở vị trí khác. Cái sao đó vẫn còn nguyên. Tại vì quá đất quay thì sau ban ngày sau ban đêm ở vị trí khác thì phật tên không có vụ vấn đề là sao lẳng, cũng không có cái gọi là sao mọc. À, vậy mà các thầy cúng sao cúng hạn người ta nói rằng phải chờ 8 giờ lên sao mới cúng, có nghĩa là cúng những cái lớn như thi trên đời như vậy. Thì thật đâu có phải. Thổ tú là cái ký hiệu của thổ, của hành thổ. Kim tinh, thái bạch kim tinh là ký hiệu của hành kim. Thành ra là thái âm là ký hiệu của âm, mà thái dương là ký hiệu của mặt trời, của dương. Thành ra là gọi là cúng sao chứ thì thật là kim mộc thủy hỏa thổ. Người nào mạng kim, người nào mạng mộc, người nào mạng thủy, người nào mạng hỏa, người nào mạng thổ, ngũ hành đó, đó là các cái tuổi đó năm nào các vị cũng đều có ở trong các cái hành đó, các vị không có lọt ra ngoài ngũ hành đó. Ví dụ như thổ tú năm vị sửa sang 19 về hướng đăng đà huỳnh cân. Sao thổ tú tức là cái hành thổ. Cái người này, cái chị này, cái ông này hôm nay là nó thuộc về cái hành thổ. Thái bạch kim tinh Thái Bạch tám cậu rõ ràng Tây Phương Bạch chỉ ngày rằm chẳng sai. Sao Thái Bạch đó là tám ngọn đèn, nhưng mà vì dễ dàng cho bà nhân Tây cũng ngày rằm. Thái Bạch là kim tinh, tức là cái hành kim của kim mộc thủy quả thổ, chứ đâu có ai thua gì mấy cái nóp li ti trên trời. Vậy mà ta cúng sao, ta để sao lên ta mới cúng. Vậy mà các vị cũng nghe được, thiệt là đáng phục quá. Mà kim mộc thủy hỏa thổ đó cũng chẳng qua là cái ký hiệu, cái ký hiệu để nói lên cái thành phần ở trong vũ trụ, chứ cũng chẳng phải có kim là cái gì, mộc là cái gì cả. Nó giống như là những cái chấm của nốt nhạc đó, do re mi fa sol la si, thì thật là không có cái nào là do, cái nào là mi, cái nào là fa sol la si gì hết đó. Nhưng mà chẳng qua là ta dựa vào cái hàng gạch đó ta chấm, thì gọi cái đó là do la mi fa sol la si. Thì dựa vào đó mà giải nó về, nó trộn lộn nhau vậy, các vị nghe thành bản nhạc thì thật là không có cái nào là cái đô, cái nào là cái rê, cái mi, cái pha, cái sơn gì hết. Trong vũ trụ bao la này gọi là kim là mộc là thủy là quả là thổ gì, chứ không có kim là ai, mộc là ai gì hết. Thành ra mình học Phật mình học luôn cả cái đó mình mới biết, chứ dễ tin không có được. Thân kiến phải biết, biên kiến phải biết, tà kiến phải biết. Tà kiến là mình tin tùm lum mà, mình tin nhiều quá đi. Năm nào cũng cúng xe, cũng cúng hồn xe, mà tại sao xe đụng? Năm nào cũng cúng sao, mà tại sao cái người vẫn có người chết? Và biết bao nhiêu người đệ tử Phật có cầu an mà sao trong nhà cũng có thể không an, cũng có người chết, có người bệnh tật, cũng có người tai nạn. Rồi cầu siêu mãi mãi, mà cầu siêu năm 60 cũng cầu siêu ông bà cha mẹ đó, năm 70 cũng cầu như vậy, năm 80, năm 90, cho tới năm nay là 2057 cũng cầu mà siêu mấy cái dòng đó. Thế là siêu sao? Siêu hay là không siêu? Không siêu thì cầu để làm gì? Mà nếu siêu thì năm 70 cầu siêu rồi thì 80 đừng cầu nữa chứ. Vậy mà cứ cầu hoài là sao? Thế là cái chuyện quả quyển hoặc quan đường như thế mà mình vẫn không loại bỏ được, tức là mình còn tà kiến đấy. Ông bà cha mẹ cúng đi chôn ngoài mã rồi, thầy là rước vong rước hồn đem vô an vị trên bàn thờ rồi, thầy đánh kiểm trang trang là dông hồn là họ tài hưởng thật từ tôn từ dì lễ tâm bá ơi. Thầy nói hôm qua hôm kia chúng con lại rồi, vậy mà cái ngày mở cửa mã ra rước hồn nữa là sao? Vậy là hổng thầy rước gì? Rồi bây giờ là thầy ra thầy rước hồn nữa là sao? Vậy là hổng cài là phía má tôi ở ngoài mã hay sao? Cái chuyện tôi nói nó hoàn toàn là quyến hoặc quan đường á. Vậy mà coi chừng đệ tử Phật của chúng ta còn làm việc đó đó, thế thì tà kiến coi chừng chúng ta còn đó nha. Kiến thủ kiến năm nào cũng mua cò bay người chạy để cúng đưa ông Táo về trời, mà sự thật chưa ai biết ông Táo là cái gì. Vậy mà biểu bỏ cái đó không dám bỏ. Cái bùa dựng nêu bây giờ bỏ nhiều lắm, mà cái tôi vẽ bùa dựng nêu nhà nghề lắm đấy nha. Các vị muốn coi tôi vẽ thì coi vẽ như bay. Hồi đó tôi có làm tôi bán nữa cơ. Bởi vì bán kiếm tiền chứ. Mình còn nhỏ mà mình làm vậy là bán kiếm tiền lắm đó. Mà có lần tôi nói thật các vị, tôi thu lỗ lần tôi thất kinh. Tôi mới vô chùa tôi ở có nửa năm mà. Thì cái năm đó đó là gần tháng 7 á. Thì có cái mấy thằng bạn nó vô trước nó ở rồi nó làm cái nhà lầu, nhà kho đó. Quần áo rồi nó dán sẵn để sẵn nó bán. Năm đó nó khá ghê vậy đó. Mình thấy mình mê. Mình mê mình đâu biết. Cái qua gần tháng 7 rồi mình cũng đi mua sậy, mua tre, mua nước, mua giấy đem về. Mình phất cả chục cái kho. Nhà kho đó để cho trong hồn đi bộ ở đó. cách chúc cái có rồi mà tôi làm ông phá giả bằng giấy mà rất tài đẹp nhưng ông phá thiệt. Vậy mà năm đó tháng 10 tôi không ai mua hết trơn. Tôi nói trời ơi, sao ngày làm tâm quan tứ quý thì người ta mua chứ sao mà tiền này nó không ai mua. Cái chuyện sau đó mình hiểu ra cái ngày làm tháng 7 người ta gọi là cái ngày địa quan xả tội, người ta mua, ta đốt cho thân nhân, cho ông bà, cho mẹ, ta xài chứ. Mày để làm tháng 10, mày làm cái đó mày bắt cho ai? Tôi chờ tôi lỗ thịt sơn bao nhiêu cái đó. Rồi làm tháng 10, tới làm thanh viên, rồi tông là thiên quan tứ phước. Người ta còn phước chứ, ai đốt cho ông bà, cho mẹ. Thế là coi như tôi bỏ cả chục cái kho vậy đó. Đó. Thành ra cái đó không có được cái gì hết á, không có trúng cái gì hết á. Vậy mà bây giờ còn bao nhiêu người đốt kho, đốt lầu, đốt giấy tiền vàng bạc, đốt đô la giả, đốt tiền giả cho thân nhân mình. Vậy mà còn làm đó. Thế thì là tà kiến đã trừ được chưa? Kiến thủ kiến đã trừ được chưa? Mà cái đó nó ràng buộc cho mình khổ đó. Chứ mình cứ nói cái khổ là cái gì ghê gớm lắm đó. Một cái thứ lặt vặt vậy thôi mà không mua được cho ông bà cha mẹ một mớ quần áo giả bằng giấy, một mớ giấy tiền giả là tự mình thấy khổ rồi. Thế thì cái khổ đó hoàn toàn lẽ ra hoàn toàn mình không có bị. Vì mà mình bị đó, bị là tại vì sao? Là tại vì mình là còn lôi cuốn ở trong lục dục, ở trong thất tình sai lầm của phàm phu. Cho nên cái chùa Thiên Minh này mà cứ bảo tôi là phải để cúng truyền thống, nói cái đó tôi không chịu. Truyền thống là gì? Là cúng tam quân, cúng tứ quý, rồi cúng cầu an, rồi cúng cầu siêu. Tôi sẽ cho cúng, nhưng mà trước khi cúng phải hỏi tôi cầu an, cái phước cầu an có bằng kiểu nào, mà còn cái mà bảo thầy chùa tăng niên chúng tôi mà cầu cho gia đình của các vị an là không có, hiểu không? Cầu an thì trong cái nhà phải dạy con đừng bán á thiện lậu, đừng đi ăn cướp xe, đừng ăn cướp tiệm vàng thì mới ăn được chứ. Chứ mình dạy con đi ăn cướp tiệm vàng, dạy con đi bán á thiện lậu, dạy con đi ăn cầm xe, dạy con đi dịp điện thoại của ta còn được. Đem vô cầu an, trời đất ơi, Phật nào mà thọ dụng cái của đó mà bảo hộ cho những người làm cái việc đó được. Cho nên cầu an không an, mà muốn an là phải học Phật, không làm những việc trộm cướp là tự nó an thôi. Phải học đạo Phật là phải học vậy đó. Cái biểu tôi để cái chùa đó, để cúng gọi là cúng truyền thống, để đáp ứng yêu cầu của Phật tử, cái kiểu vậy đó. Chẳng thà tôi bỏ luôn chứ không bao giờ tôi bén mảng tới cái vùng đất của Thiên Minh. Cho nên ngày nào mà tôi không bén mảng tới đây có nghĩa là tôi không chịu được cái đó, tôi bỏ rồi. Không có chia ra được. Không có chia Thiên Minh là Thiên Minh, chùa là chùa, trường là trường được. Ngày nào các vị thấy tôi không còn ở đây có nghĩa là tôi không chịu được cái áp lực đó. Tôi là trưởng ban giáo dục tăng ni mà. Mà tôi dạy cả nước chứ đâu phải là tôi dạy một hai cái trường nhỏ nhỏ đâu. Tôi dạy là 6, 5, 6 trường. Thành ra tôi muốn cho Phật tử học, tôi muốn cho tăng ni học, học Phật thiện đó. Đem lại sự giải thoát thật sự, đem lại sự giác ngộ thật sự. Mới đây cũng có, mà ở các nước ta gọi về ta cảm ơn tôi hoài, ta nói lên được sự nhẹ nhàng do học Phật, sự an lạc của hạnh phúc bản thân của gia đình do học Phật. Ở trong nước cũng có, ở ngoài nước cũng có, là do người ta học rồi người ta ứng dụng thật sự, không có đường mê tín gì đó, không có được nguyễn quật qua đường. Mà học với tôi rồi là khỏi cũng sao gì hết. Sao nó tôi thuộc nằm lòng mà. mà tôi không cứu đâu. Nó là kim mộc thủy hỏa thổ thôi, gọi là cái đó là cửu diệu thất tinh. Còn như vậy là bát tú là giác ca lê phòng tâm dĩ cơ đậu nhu nữ thư nguyên thất bích khoe lâu dị mão tất bối sâm ca tỉnh quỷ liễu tinh trương dịch trận, là vậy là bát tú cửu diệu thất tinh là tôi nằm lòng đấy. Nó là tôi biết cúng truyền pháp là sao, mà truyền pháp đó tôi không chịu làm, chứ không phải tôi không biết. Nếu mà tự muốn là tôi biết làm, nhưng mà làm thì là tôi phải nói rõ như đây. Cái này xin lỗi nha, cho tôi nói câu này để lỡ quên. Chủ nhật tới là chúng ta nghỉ, bởi vì cái ngày đó là cái ngày lễ nhằm 30/1 gì đó ha. Đại để là chủ nhật tới là toàn thể Phật tử nghỉ học một buổi chủ nhật đó. Chiếc điều giấy lên để cho tôi nhắc thêm. Bây giờ tôi nói tới cái vấn đề chứ được là kiến đi kiến tà kiến kiến tự kiến giới cấm tự kiến là kiến hoặc. Mọi Phật tử phải ôn nó lại và phải kiểm tra hàng ngày, mình phải có loại bỏ những cái đó, chứ không có loại bỏ cái đó là các vị không có được giải thoát đâu. Các gì mà còn tà kiếp là các gì bị lầm lạc hoài, là do những cái ông cốt, cái bà đồng và thầy bói, thầy toán này kia đó. Các gì bị lầm hoài, các gì không có sung sức được. Mà nếu mà chưa rồi được cái kiến thủ kiến là các gì nổi cái đám dỗ ở nhà không cũng đủ chết chứ đừng nói, cũng đau khổ. Mà học đạo thiệt rồi đó các vị, trong nhà bốn cái đám dỗ phải không, đề xuất anh em đồng ý nhau bốn đám dỗ dồn lại một cái đám dỗ thôi mà không có sao hết. Ai làm thử đi, trong gia đình mình người ta để mình là con út gì nhất trưởng nam gì con út, con út là phải tôi giữ gìn cái nhà này tới 6 đám dỗ một năm để lại cho mình bao nhiêu tài sản không biết, bao nhiêu vườn bao nhiêu đất, rồi mình giữ cái đó mình cứ cúng 6 cái đám dỗ một năm. Trời đất ơi, còn gì mà làm ăn chịu đựng sao cho nổi. Hội hợp anh em lại, nói rằng là ta học với ông Từ Thông. Ông nói rằng là cái vong hồn á, dựa theo cái giáo lý mà ngủ ấm vô ngã đó, không có vong hồn nào còn hoài để chờ một năm ăn một lần. Do vậy cho nên là gọi là cây có cội nước có nguồn. Chúng ta đồng ý với nhau một năm cũng một lần cả 4 cái đám dỗ dồn lại hoặc 6 đám dỗ dồn lại. Đấy, các vị mà dám làm cái đó là các vị đã có là loại bỏ được 5 cái đau khổ. 6 cái đau khổ một năm, 6 cái từng nhầm một năm, bây giờ dùng là còn chịu đựng có một cái thôi, thế là giải thoát cái gì đó. Nhưng mà cái đó là phải nghe cho nổi đạo Phật đấy, nghe cho nổi là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Cho nên là khi mà một con người ngủ ấm này mà mất đi rồi, rồi nó hòa tan ở trong vũ trụ, ở trong địa, trong thủy, trong hỏa, trong phong, trong không, trong kia, trong thức, trong bãi đại, không có cái vong hồn nào còn ở trên bàn. Phải hiểu được cái đó rồi là dồn 6 cái đám dỗ, còn 1 đám dỗ mà không hề có tội lỗi gì. Thế là mình có giải thoát đó, học thật để giải thoát khỏi sự ràng buộc. 5 cái đám dỗ đó biết đâu là có những người nó nhậu rồi nó nói lai láng trong nhà, cái đó là có thật đấy. Nhậu cả chục lít rồi cái rồi có người nhậu quá rồi cái ói lai láng trong nhà, mà cái mùi đó đó là chạy tét hết, không ai dám ngồi gần, chó không dám ăn, người ta không dám ngồi gần, nó hôi cái kiểu kỳ quặc đấy. Thế thì ai mà cả gan á, nghĩa là học Phật mày ứng dụng, dám ứng dụng á, rồi các gì ứng dụng thử coi coi có giải thoát không. Mà giác ngộ là gì? Giác ngộ là nhất thiết pháp vô vô ngã, ngũ ấm có vô ngã, cho nên không có cái gì hết, chẳng qua là tâm lầm tưởng niệm của một người con mà chiều theo thế tục, gọi là cây có cội nước có nguồn. Thế thì sao cái năm vỗ mình vô lại còn một tháng, đâu có sao, không có ông bà nào đòi hết đó. Vậy mà không ai dám làm nữa. Không có người dám làm, ít lắm, có rất ít. Mà ta gọi là hiếu, không phải vậy. Cái hiếu là bây giờ đây nè, còn cha còn mẹ đây nè, phải cung phụng, phải cúng dường, phải giúp đỡ, đừng để cho cha mẹ buồn lòng đây nè. Giúp đỡ được cái đó là hiếu đấy. Tạo điều kiện đừng để cho cha mẹ làm những điều ác mà vẫn sống được. Rồi cha mẹ sẽ nhờ cái nghiệp lành của cha mẹ mà cha mẹ được an lạc, được giải thoát, được gặp gỡ tam bảo đời này qua đời khác. Tạo cái điều kiện sao cho cha mẹ đừng làm ác mà vẫn có ăn, có mặc, có ở, sống được. Bản thân mình đừng làm ác mà vẫn đủ cái điều kiện để ăn, mặc, ở, ngủ, sống được. Đó là cái hiếu cho cha mẹ, mà cũng bồi dưỡng cái giải thoát giác ngộ cho mình. Chứ còn để chết rồi mà cúng nó không phải đâu, học đạo Phật là vậy đó. Học được vậy, làm được vậy thì đó là ta trừ được, ta loại bỏ được cái gọi là kiến hoặc, tức là cái sai lầm về sự hiểu biết. Đơn giản vậy không khó lắm, nhưng mà mình cứ làm vậy, sợ để làm vậy rồi ta nói cái chuyện người ta đó, phải kiên quyết không sợ người ta. Người ta nói tại sao sáu nó dỗ một lần, nó mời tôi sáu nó dỗ, bây giờ còn có nắng. Người ta nói mình là tiền, người ta nói mình không có sợ. Người ta nói mình bất hiếu, tại sao không cúng từ ông. Người ta nói mình cũng không sợ. Mình là mình, mà người ta là người ta. Phải kiên quyết, phải nghị lực như vậy, mình mới đi trên con đường đại Phật rồi. Chứ Phật Thích Ca mà sợ ta nói ông là hoàng tử vậy đó, mà ông bỏ ngay vàng đền ông, ông đi tu vậy là ông này quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá ngu hè. Ta nói vậy Phật cũng sợ ta. Rồi ta nói người ta đi quýnh giặt, người ta dành từ cục đất lấy từ cái món đồ của người ta đem về cho nước mình, Phật Thích Ca lại là hoàng tử mà bỏ hết. Rồi ta nói vậy Phật Thích Ca cũng sợ sao? Cho nên người ta nói mình đừng sợ. Các bạn tự ý đi, các vị phải tự. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, đừng dựa theo người ta. Không ai làm cái gì cho mình được đâu. Tục ngữ có câu thiên hạ giúp lời chứ không ai giúp của. Họ có thể cho mượn đũa chứ họ không có giúp cơm. Thế thì tại sao mình phải sợ người ta? Mà mình vì người ta nói mình sợ đó nghe. Mình phải sống bao nhiêu cái cực khổ cuộc đời mình. Cái đó là Phật tử ý mà gục rửa được cái rất nhiều cái đau khổ do cái từ mình sợ người ta. Người ta nói. Không sợ. Phải tập đừng sợ. Tự mình kịch đọc số phận này, không do ai cả. Họ giúp lời thì có, mà chưa chắc cái lời đó đã trúng, chứ họ không có giúp của. Thân thiện lắm họ cho mượn đũa, họ giúp đũa mà họ không giúp cơm, đó là tục ngữ. Bây giờ nói cái này mình là bán không, rất là táo cái đường gió này, nó làm một cơn bão áp thấp thì mới cao lắm, cao áp thấp. Đấy. Do lợi suy nghĩ dự cho thân khỏe, táo cái đường khổ chúng ta mà không có tu tập, không có lập chí, thì giống như là cái nhà mà không có cửa, bên này gió thổi vô cũng được, bên này gió thổi vô cũng được, gió cơ thổi vô cũng được,
thì do xuyên khổ vô cũng được, do quỷ nó khổ vô được, thì do dữ này nó khổ vô được. Thế thì là mình do nào khổ vô nên cái ví dụ này thì ví dụ này nó trở thành là mình sẽ tập lên đó cái đóng cửa. Phải phải là ráng có chánh niệm để đóng cửa, đóng cái cửa lòng mình để cho vũ trụ, lục trụ, thất tình, phát thông không thổi vô trong cái nhà thanh tịnh của tâm linh mình. Đó là để tập. Sáu cái gió này mà nó thổi vào cái nhà mà là không có cửa thì không là an lành nữa.
Viên khởi, dương giác hòa hợp mà sống.
đây. Cái bình hoa này là cái tướng duyên sanh này. Thực tốt của nó là không có gì. Cái tướng chân thật của nó là không có gì. Nhưng mà bây giờ nó có. Tại sao có? Có một chỗ nào? Có bằng cái cách trung trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, trung trùng hương giá hòa hợp mà sanh. Do vậy cho nên cái người tu hành người ta thấy câu hoa này có mặt trời trong này, có mây trong này, tất cả cái hoa lá này này đều có mặt trời, có xanh, có sao, có mây, có nước, có gió, có lửa, trong này có đất cát, trong này có các thứ gì trong vũ trụ này có là trong cái này có. Bởi vì do tất cả các cái duyên có trong vũ trụ mà do các cái duyên có trong vũ trụ đó thì tùy theo cái đồng tất tương tự dĩ tất tương hấp đồng khí tương cầu thì nó tự cái nhân duyên nó tìm lại, nó cần bao nhiêu đất để nó ra có cái loại hoa này. Nó cần bao nhiêu đất nó hợp lại nó thành một cái thứ rồng một cái như đá biển. Nó cần bao nhiêu đất nó thành một cái núi như sự rồng một cái núi không cần nước mà cũng có thể sống được. Đó là do nhân duyên hòa hợp vì cái chủng loại đồng chủng vị chủng đồng tất vị tất mà nó tương hòa tương duyên với lương giá lại mà nó sống. Cho nên cái thực tốt của nó là vô, là không có gì mà hiện giờ chúng ta nhìn dẫn đến có. Vậy thì cái có đó là cái có nhân duyên hòa hợp mà có. Nhân duyên trung trùng vô tận, hỏi cho mấy nhân mấy duyên đều không có nói được. Do vậy cho nên người là Phật có thấy một là tất cả là một. Đấy, mình học tới cái đó là có ra. Không phải vừa, tại vì không tất là nào vậy.
Tâm của chúng ta nó trụ dữ lắm đó. Cái tâm của chúng ta trụ gì? Trụ thất tình. À, thỉ, nộ, ai, trụ, ái, ổ, dục. Thất tình hồi nãy tôi biết đó. Chúng ta, cái tâm chúng ta trụ trong đó. Trụ trong đó dữ lắm. Coi như chúng ta là thường xuyên liên tục là trụ trong cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét muốn. Cho nên chúng ta khổ triền miên. Xin lỗi nha. Đấy à, chúng ta trụ trong cái điện thoại di động này nè. Cho nên nó làm cho cái tâm của mình á, nó không có còn là thật sự yên tĩnh để mình nói kinh nữa. Cho nên là bây giờ là muốn ưng vô sở trụ rồi phải bóng tắt ra đi. Tắt ra. Đây. Bấm tắt được điện rồi. Đó là mình tạo cái điều kiện ưng vô sở. Sở trụ là cái tâm của mình á, nó này hướng về cái mà mình diễn giảng, mình truyền đạt. Chứ nếu mà mình nghe nó tưng này đó, là mình trụ qua bên đó, là có thể mình nói lạc đề bên đây à. Cho nên là các vị học đi, các vị học cho lâu rồi đó, không có cái gì mà các vị nhìn vô mà các vị không đối tác được.
Đó là sự thật đấy. Không có cái gì nhìn vô mà không có pháp được. Cái pháp của Phật á, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên nhìn đâu thấy pháp đó, nhìn đâu thấy pháp đó. Điện thoại reo cũng nói pháp được. Thế thì là lúc tổ quên năng đã tức ngộ cái câu là nên trụ cái tâm và cái chỗ mà không có chỗ. Không như sao trụ như sân kỳ tâm, nên trụ cái chỗ mà không có chỗ trụ, không có chỗ. Tức là cái tâm mình để ra rỗng không. Và thật sự cái tâm của mình là nó trong sáng, nó rỗng không, nó an lành lắm đó. Nhưng mà mình trụ vô mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, trụ trong lục dục, mình trụ trong thất tình, mình trụ trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tại mình trụ trong đó đó chứ. Cho nên tôi nhắc các vị cũng như tôi nhắc cho tôi, mà cái điều kiện thành thật mà tôi nói với đại chúng rằng là cái điều kiện cỡ tuổi tôi và quá trình học Phật của tôi, từ đây về sau con đường của tôi đi nó ngắn mà nó gọn mà nó nhẹ nhàng hơn các Phật tử nhiều lắm. Tuổi này mà còn đam mê sắc thanh hương vị xúc nữa ư? Ngu vừa vừa vậy chứ. 80 năm rồi mà còn đam mê sắc, đam mê thanh, đam mê hương, đam mê vị, đam mê xúc, đam mê pháp. Thế thì mày là cái thằng gì? À, tôi tự nói với tôi vậy, tôi nói nó mà mày tao không giống như cái Mỹ, ai là vua không à? Ai là vua? Mày là cái thằng gì? Mà tôi có năm này rồi mà mày còn đam mê sắc thanh hương vị xúc pháp là sao? Mày còn đam mê tài sắc danh thực thì là sao? Cho nên là tôi nói như vậy. Mày là thằng gì? Mày có điên không? Mày điên sao mày đi nói với người ta, mày giảng cho người ta nghe, mày bảo người ta phải tu bỏ nó đó. Thành ra tôi tự nói với nó. Thế nên cái điều kiện của tôi là dễ nói hết, là tại vì nó có cái quá trình trong một cái lâu năm, trong cái lớn tuổi. Còn như cái tuổi trẻ đó, phải phấn đấu nhiều luôn đó. Vượt qua được cái hỉ nộ ai cụ ái ô dục khó lắm. Tôi bây giờ tôi nói cái gì với ai mà ai không bằng lòng nghe, cười nhẹ cái không nói nữa, vậy thôi. Là tôi nói nghe, là các vị bằng lòng nghe thì nghe, mà không nghe thì là tôi không nói nữa. Chứ tôi giận chi? Giận mà để bực bội là mình lỗ lã thiệt thòi. Nhiều khi mình tội nghiệp người ta, rồi mà ta không chịu nghe cái lẽ phải, mình cũng hơi giận. Mà giận vậy là mình lỗ lã thiệt thòi. Thế thì nếu mà cái gì không dự ý, không bằng lòng thì thôi. Đại tập vậy, đại để là vậy. Nhưng mà tôi nói là vậy là cái tuổi 80. Còn cái tuổi trẻ là còn khó, phải phấn đấu. Do vậy mà cái phần dạy thằng họ thường tu Samatha, Samabhadde, Thiền Na. Từ từ nếu mà còn điều kiện tôi giảng cho các vị về nhất tâm tam quán, đại thừa chỉ quán của Đạo Phật. Phải thường có chánh niệm tư duy, phải có quán chiếu thì mới có an lạc được. Chứ không phải là thầy chùa rồi để cất chùa, không phải vậy. Mỗi lần có người nói rằng ở chùa chiền mà không cho cầu ăn cầu siêu cất chùa để làm gì, tôi giảng một hơi 7-8 cùng bạn có làm gì lắm nhé. Cất chùa đâu phải để cầu ăn cầu siêu, cất chùa để làm cái việc khác quan trọng hơn nhiều. Cất chùa để cho những cái hàng ngũ để tu Phật phải tu tập thiện quán thân bất tịnh, phải tu tập thiện quán thọ thiện khổ, tu tập thiện quán pháp vô thường, quán pháp vô ngã, tâm vô thường của nó như vậy. Rồi phải tu tập về chánh kiến. Được bao nhiêu người chánh kiến? Có chánh tư duy chưa? Muốn chánh tư duy là phải tu tập thiền định thôi. Chánh ngữ có chưa? Chánh nghiệp làm ăn mà không có tội lỗi. Có bao nhiêu người làm được những đó? Chánh tinh tấn, siêng năng tinh tấn là việc lành mà không bao giờ lừa mỏi. Làm được việc đó chưa? Chánh tư duy, chánh định, chùa để cái chỗ tu tập thiền định, có làm được việc đó chưa? Tôi đây là tôi tu sửa cái chùa là thiền viện, là thiên minh thiền viện này. Nhiều người phản đối rầm rầm nhưng mà cũng may là phản nhẹ nhẹ chứ chưa phản nặng lắm. Thật sự là chùa là cái chỗ để cho những người tu thiền định ở, chứ không phải là để cho ai hết á. Không phải để là cầu an cầu siêu, để cũng tâm quân tối quý. Chùa không phải là để coi bói phá. Chùa là để cho những người tu tâm thiền định ở. Cho nên tôi sửa lại cái kiểu là thiên minh thiền viện cũng có phản đối, nhưng mà phản đối có mức độ, chưa đến nỗi là nguy cơ. Vậy có tu tập thiền định chưa? Thành ra là nói chung là bát chánh đạo. Chùa là cái chỗ để cho những người mà tu tập bát chánh đạo ở. Chùa là để cho những người tu tứ niệm xứ quán ở, để cho những người tu thất bồ đề phần ở. Tập pháp tinh tấn, hỷ kinh an niệm định xả, mấy cái món đó gọi là thất bồ đề phần. Người nào tu cái đó là người đó có giác ngộ, người đó có giải thoát. Có làm chưa, làm được bao nhiêu người? Vậy mà nói chùa tất là phải để hỏi đi ăn một xíu là cái chùa để làm gì? Tôi đâu có chịu. Tôi là trưởng ban giáo dục tăng ni, tôi có quyền nói những cái hiểu biết của người trưởng ban giáo dục tăng ni chứ. Không cho tôi sao tôi chịu được? Vậy thì có tôi trên đời này để làm cái gì? Có trưởng ban giáo dục tăng ni để làm cái gì? Cho nên là tôi nói với các đệ tử Phật, học Phật nó ngon lành lắm, nó cương nghị, nó quả cảm, nó sáng suốt, mà mình khó bị lừa đảo lắm. Người ta lừa đảo mình không phải dễ. Người ta đảo bằng kiểu này kiểu kia không có dễ, là tại vì sao vậy? Nhân giới sinh định, nhân định phát huệ. Người nào có học Phật là có cái tâm hồn, thân tâm người ta có giới. Mà vì có giới cho nên ta có tu định. Mà ta có tu định là thì nó có phát huệ, có trí tuệ. Vì vậy mà học Phật và cho đó nó chín chắn, thật sự phát bồ đề tâm, các vị sẽ có một cái thứ trí tuệ mà người thường muốn lừa đảo các vị khó, không phải dễ. Cho nên là tôi nhắc lại cái thiệp Tết mà tôi tặng các vị đó. Tôi nói nãy giờ đã thấp thía gì đối với cái thiệp này. Cái thiệp này nó có thể học ở đâu này là mấy mươi năm mà chưa hết bao giờ. Học một tuần lễ và làm gì mấy mươi năm cũng chưa hết. Cái chùa để tôi thất bộ đề phần được không? Phải tu chứ, để cho những người ở tu cái đó chứ. Rồi tứ diệu túc, để cho những người tu tập tứ diệu túc ở chứ đâu phải cái chùa là để cầu ăn cầu siêu. Cái chùa cầu ăn cầu siêu thì đức Phật là giải pháp tu chí. Tam tạng giáo điển để làm gì? Để dạy cho chú mẹ câu à. Tôi nói cho các chị biết, phụ tử thủy giả bác công đức tự thiên chân. Yeah.
đẩy chúng sanh nghiệp cấu qua tạng tỳ lô qua tạng giới.
Thiên đẩy chúng sanh nghiệp cấu lưu nhập tỳ lô qua tạng giới.
Trời ơi, thầy chùa kiểu tôi vậy mà ta nói tôi không biết cơ.
Chấm nước đàng hoàng nha, có nước à.
Cá trùng vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy diệu cẩn thấp. Tôi nói là tôi nói đúng chấm câu đó, còn nhiều người giỡn là nó chấm câu không đúng nữa cơ.
Cần bất diễm cần phản tác tự kỷ nguyên từ nổi ngoại đáng địch đàn tràng.
Sái khô bọc tác dương phương thiết quế ban nghi thành tỉnh độ.
Có cái nhân dương nữa là làm coi nó mới đã hơn.
Cái nhân bàn tay á, nhưng mà tay nó quật quật giống như cái nhánh của quan Bồ Tát trồng đó.
Sở vì đạo nội ngoại trung gian vô được quế thánh phàm ủ huyễn tổng thanh luôn.
Dưới này tôi còn vẽ dưới cảnh nữa nha, vẽ đứa
Bồ Tát liễu đầu cam lồ thể năng lên nhất thiết biến thập phương tinh thiên cấu quế tận tiêu ở sự linh tử tràn tràn sái thanh tịnh.
Nó hổ biết thực cho nó cảnh lương đầy lộn. À, tôi nhớ hổ biết thực cho nó cảnh lương đầy lộn cái đệ tử tôi nó biết sao á. À, mà tại bây giờ thật là khổ ta, thì tôi đi nhắn cho ngài đây.
Tôi làm vậy, tôi làm vậy cái gì sợ muốn chết. Tôi nói cho mà biết, không có cái chuyện tốt gì đâu.
Tôi cất trường mà học, tôi xin tiền cất trường mà học là để tôi nói cho được cái đó. Mà không cho tôi nói cái đó là chẳng thà tôi rút về rừng xanh, thâm sơn cùng cốc, tôi ở chứ tôi không chấp nhận bán trời bán thật, dằn nhẫn bán tánh để mà ăn của thiên hạ. Tôi không làm như đó. Cho nên chấp nhận trường phần hôm nay là cốt để nói cho được chân pháp, để cho mọi người nghe chân pháp, học chân pháp, hành chân pháp, sống theo chân pháp.
À, thế thì bây giờ là bữa nay là cũng triển khai một mớ để cho các vị có cái ý thức đó. Rồi các vị sẽ đi mấy đi tới cái pháp tu của đại thừa, rồi các vị sẽ học là đang được chỉ quán, rồi các học phải nhất tâm tam quán là thế nào, rồi các vị sẽ học là quán ngũ định tâm quán là thế nào, rồi giới phân biệt quán là thế nào, chân dân và dân dân. Cất chuồng là để làm cái đó. Mà không làm được cái đó thì cuộc đời tôi còn có ý nghĩa gì nữa mà cần phải sống nữa chứ. Sống cũng không cần, chứ đừng có nói chứ. Là bán trời bán mặt mà ăn, điều đó không có đâu. Hết giờ.
Thank you.
Phật Tỳ Đạo Lô Hệ Nguyện Thành.